Không biết là bán.
Giờ chưa hô đâu. Giờ ngoài đây mà. Hôm nay chúng con có duy sự là phần thánh lễ sức mạnh. Nam mô Thượng Trụ Thập Phương Phật. Nam mô Thượng Trụ Thập Phương Pháp. Nam mô Thượng Trụ Thập Phương Tăng. Kính bạch thầy, hôm nay nhân vía Đức Từ Phụ A Di Đà, chúng con toàn thể Phật tử tại gia và xuất gia thiết lập tăng trang cúng dường thập phương thường trú tam bảo, nhận mọi hướng công đức để chúng con được vãng sanh theo phương tịnh độ. Nhân về phát nguyện của chúng con, chúng con thân tạ ân đức sâu dày của thầy, cũng giống như là của thầy Thiền Huệ đã không ngừng khơi dậy mầm mống Phật pháp và ung đúc cho chúng con chí nguyện vãng sanh tây phương cực độ. Thì chúng con xin cúng thận thầy nhân ngày vía của Đức Từ Phụ diễn giảng thêm nhiều, phát triển thêm sâu và tứ cảnh cho chúng con thêm nữa những dòng pháp lũ về tây phương cực lạc thế giới. Chúng con nguyện cùng tất cả chúng sanh vãng sanh tây phương cực lạc. Nam mô Thích Nhĩ Và Sư A Di Đà Phật. Như hồi nãy chúng con cũng có nhắc với tất cả các Phật tử ở đây, hôm nay đạo tràng chúng con được hiện hữu với những sự thâm hiểu về tây phương tịnh độ, thì chúng con nguyện đem công đức để mà báo đáp công ơn sâu dày của ba thầy và ân sư của con, của chúng con và sư ông, và cũng như hai thầy trước mặt thầy và thầy Thiền Huệ. Đó là ba vị thầy nhiều nhất và nuôi dưỡng khỏe mạnh cũng như là sắp tấn chúng con trên đường đạo. Con nguyện từ đây cho đến ngày ngồi bồ đề đạo tràng được thân cận thiện hữu tri thức và những bậc pháp khí như thầy, chúng con không biết gì hơn mà xin tôn thành tấm lễ cúng dường thầy và cúng dường hiện tiền anh già tam bái. Nam mô A Di Đà Phật. có máy
mà là vì gió của và thân bồng hôm mai là đi đến đến hàng dưới cứ đặt
trong kinh Di Lặc Sở Vấn hay là gọi là Di Lặc Bổn Nguyện Kinh, Đức Phật có nói về bổn nguyện của Đức Phật Thích Ca, nói về bổn nguyện của Phật Thích Ca về bổn nguyện của Phật Di Lặc. Thì bổn nguyện của Phật Di Lặc là nhiếp thủ quốc độ và trang nghiêm quốc độ. Bổn nguyện của Phật Thích Ca là nhiếp thủ chúng sinh và trang nghiêm chúng sinh. Rồi sau đó thì Phật Thích Ca có nói thêm là Phật Di Lặc đi theo con đường an lạc. Phật Thích Ca thì tương đối đi theo một cái hướng khác, nói đúng là một bên thì đi con đường rất là an lạc, bên đi con đường gay go chông gai. Phật Thích Ca vào trong vũ trường ác thế, Phật Thích Ca muốn trang nghiêm và nhiếp phục cho chúng sinh, nên thâm nhập vào cõi uế trường, dùng cái công đức đó để mà nhiếp phủ và trang nghiêm chúng sinh nó để thành Phật. Ngược lại thì Phật Di Lặc đi theo cái con đường an lạc, dùng cái công đức nhiếp phủ và trang nghiêm quốc độ để thành Phật. Thì Phật Thích Ca đi vào trong cái thế giới ngũ trược, thành ra phải dùng năng lực tinh tiến rất mạnh Vì vậy cho nên phát tâm sâu Phật Di Lặc mà rốt cuộc vượt qua thành Phật trước. Thì trong đó Ngài An An hỏi thế nào là cái con đường an lạc mà Phật Di Lặc đi theo. Thì Phật Thích Ca nói con đường an lạc đó chính là con đường thờ Phật, lễ Phật, phát nguyện. Nói cho mình dễ hiểu là một người đi theo Phật, tuân theo Phật và lấy tất cả những cái gì công đức hạnh của Phật để thành Phật, đó là Phật Di Lặc. Một người thì đi theo con đường là lấy chúng sinh, hiếp thủ tất cả chúng sinh, những cái gì gai góc, trông gai can cường của chúng sinh, điều phục chúng sinh như vậy rồi thành Phật. Thành ra hai bên, hai hướng có khác nhau. Thì đại đa số chúng ta nghe các Phật ở các phương khác trong kinh, phần nhiều đại đa số là đi theo cái con đường an lạc. Trong đó thì có Phật A Di Đà. Thì Phật A Di Đà hiện giờ đây là vị Phật ở phương Tây, mà hiện đang là Phật và đang còn thuyết pháp. Thì Phật Thích Ca là ở cõi này. Phật Di Lặc trong tương lai cũng ở cõi này, nhưng mà Phật Di Lặc cũng đi theo con đường an lạc. Thế cho nên Phật Di Lặc sẽ thành Phật vào cái lúc mà chúng sinh ở cõi này rất là ít tham sân si và thiện căn tăng trưởng, trí huệ cho đến công đức gì đều sung mãn. Vì vậy cho nên tuy rằng cùng ở một cái cõi này, nhưng hai vị Phật ở cõi này có khác nhau. Một vị Phật thành Phật vào cái lúc mà chúng sinh cái gì cũng tốt đẹp, cũng cao cả, và một vị Phật thành Phật trong cái thời giai đoạn chúng sinh rất can cường, ngoan cố, cố chấp, khó đối xử, khó đối đãi. Còn Phật A Di Đà thì lại thành Phật ở một cái quốc độ khác, ở một cái phương khác. Vì vậy cho nên chúng ta có thể thấy theo trong đạo Phật, Phật giáo Đại thừa thì chúng sinh vô lượng vô biên, cho nên thế giới vô lượng vô biên. Thế giới vô lượng vô biên cho nên chư Phật thế giới nào cũng trước sau phải có Phật, có chúng sinh, có hữu tình, có tâm thức thì phải có đau khổ, phải có sung sướng và phải có giác ngộ. Cho nên thế giới vô lượng thì sẽ có vô lượng Phật, và vô lượng Phật này từ trong quá khứ cũng vô lượng, hiện tại cũng vô lượng, tương lai cũng vô lượng. Đó là cái điều thứ nhất mình hiểu như vậy. Cái điều thứ hai là chúng sinh, nghiệp lực của chúng sinh bất khả tư nghị. Chúng ta ở trong một cái thế giới này, trên quả địa cầu này, sau khi chúng ta bỏ cái thân này đi thì cái nghiệp của mình nó có thể sinh về bất cứ nơi nào, của một cái xứ nào. Mình có thể sinh về bên Phi Châu, hiện giờ mình là người Việt Nam, nhưng chút sau cái lực của nghiệp đó, có thể đưa mình sinh về xứ Phi Châu, có thể đưa mình sinh sang Mỹ, có thể đưa mình sinh sang Pháp, sang Đức, sang Úc, sang Nhật. Nghiệp lực đó tất cả những cái thế giới đó không có cản trở được. Trong Đạo Phật còn nói là nếu mà thế giới này nó tan biến đi thì mình đi về đâu? Mình không sinh trong thế giới này nữa thì mình sẽ sinh về thế giới khác. Thí dụ như một người đang ở trong cõi con người hay trong địa ngục, thì cõi con người nó biến mất, nó bị phá tan đi, thì cái nghiệp con người nó, của cái người đó nó sẽ đi tìm một cái loài người ở một thế giới khác, nó sinh vào đó. Người ở địa ngục cũng như vậy. Nếu mà địa ngục ở cõi này nó tan biến đi thì mình sẽ sinh vào địa ngục ở một thế giới khác. Nên cái nghiệp lực của chúng sinh như vậy là các thế giới không cản trở, xa mấy cũng không có thể ngăn cách nó được, mà nó cứ tương ứng theo nhân quả, nhân duyên mà nó chiêu cảm, nó thu hút lẫn nhau. Mình lấy một thí dụ, lấy thí dụ cho dễ hiểu chứ không phải sự thật. Ví dụ bây giờ mình có cái nghiệp sinh địa ngục, cái lực sinh vào địa ngục nó kéo mình đến địa ngục. Bây giờ mình người thân mình cầu nguyện dùng năng lực của pháp đóng cửa địa ngục lại, cầu về địa tạng chặn ngay cửa địa ngục không cho mình vào. Đấy. Thì lúc bây giờ cái nghiệp lực địa ngục của mình nó bị chặn đứng ở cõi ta bà này, thì nó sẽ chuyển sang thế giới khác, nó vào địa ngục ở trong thế giới khác. Vì vậy mà có thể nói một cách theo như cái nguyên lý ở đây ấy, thì mình là một cái nghiệp lực của mình là một cái nghiệp lực nó có thể đi đến khắp mười phương thế giới. Do đó cho nên chỗ nào khế hợp với nó, chiêu cảm được nó thì sẽ kéo nó đến nơi đó. Vì vậy cho nên mình cũng ở trong cái thế giới này, mình theo cái nghiệp của mình không phải chỉ là người Việt mà mình là người quốc tế. Đối với nghiệp lực, tức là mình có thể, cái nghiệp lực của mình nó có thể chọn bất cứ một cái nước nào hợp với nó, đúng duyên với nó là nó tới, không gì cản trở được. Và nói rộng ra nữa, mình là một con người của vũ trụ bất cùng tận, mình có thể sinh đến bất cứ một thế giới nào. Vì thế cho nên ở trong Phật giáo Đại Thừa đó, nhìn cái ý nghĩa không cùng tận đó, đó chính là cái bộ mặt thật của mình. Con người mình sống như cái hiện giờ đây nó chưa chắc là thật, bởi vì nó có sinh và nó có tử. Nếu thật thì nó sẽ còn mãi và nó sẽ không có biến chuyển. Thì như vậy á, thì cái sự thật của mình đó là sinh tử, mà sinh tử rồi nó lại sinh. Thì cái sự thật sinh tử đó của mình á, thực ra nó sinh tử thì có chỗ, sinh tử ở chỗ nào? Thì cái chỗ của mình sinh tử, sinh ở đây, tử ở đây, nhưng mà có thể sinh nơi khác nữa. Tức là tất cả mọi quốc độ trong thập phương này là chỗ sinh tử của mình. Cho nên cái sự thật của nghiệp mình á, là mình là con người của khắp mười phương thế giới. Chính vì vậy mà chúng ta biết rằng là Phật giáo Đại Thừa thấy cái điều đó, và khi mà mình muốn đi vào trong cái sự thật đó thì mình phải biết sự thật của mình nó là có thể đi đến bất cứ nơi nào, có thể hiện hữu ở bất cứ quốc độ nào. Vì vậy nên hiện giờ tuy rằng mình thấy đây là cái cõi của mình, nhưng trên cái sự thật trong cái nghiệp tính của mình ấy, thì cõi của mình là khắp mười phương. Và như vậy thì một cái người mà nhìn thấy sinh tử là sự đại, nhìn thấy cái vô thường, cái luân hồi đó đi không cùng như vậy, thì cái người đó có thể chuẩn bị trước cho mình và có thể lập nguyện theo ý của mình về bất cứ một cái hướng nào. trong vấn đề mà mình gọi là hướng theo đạo phải đương vào đại thiện tri thức, thì lúc đó đại thiện tri thức của mình á là khắp mười phương thế giới. Đại thiện tri thức ở trong đại thừa thì trên hết là Phật, kế đến là các đại Bồ Tát. Thế cho nên trong đại thừa nghe phụng thờ tuân hành theo mười phương chư Phật và mười phương đại Bồ Tát. Bởi vì mình có thể đến bất cứ nơi đâu, bởi vì thực sự của mình không thuộc về bất cứ nơi nào. Và một điều nữa là mình là người theo đạo, mình là người cần có thiện hữu tri thức. Nếu bây giờ Phật Thích Ca không còn nữa thì như vậy nếu mình chỉ ở cõi này thôi là mình bơ vơ lạc lõng, cho đến bao giờ Phật Di Lặc ra đời. Trong bằng đó cái kiếp năm tháng dài như vậy thì thực sự ra là mình không có thầy, không có thầy chắc gì đến khi mà Phật Di Lặc ra đời mình gặp được không. Thì vậy cho nên phải nói là mà một khi cái bản, nếu mà thấy là cái bản chất thực của nghiệp lực mình ấy, nó là trụ khắp mười phương hết ấy, thì khi nơi này Phật nhập niết bàn rồi thì do tâm nguyện của cái người hành giả hành đạo ấy, người đó sẽ tìm một nơi khác, nơi đó có Phật. Thì đó là cái ý nghĩa mà đặt trên cái nền tảng là đi cầu đạo, đi học đạo của cái người tu hành. Một cái người mà còn học, còn tu thì lúc nào cũng cần phải có thầy. Mà khi thầy ở nơi này của mình mất thì mình phải đi tìm thầy ở nơi khác. Trong đạo Phật, Đức Phật với người xuất gia, Đức Phật đặt ra cái y chỉ. Cái lìa thầy thì phải tìm thầy khác y chỉ, nương tựa. Thì huống gì bây giờ mình là cái người mà đi theo con đường thành Phật, con đường Bồ Tát đạo, thì bắt buộc mình phải có một cái bậc thầy, đó là một vị Phật. Cũng như mình muốn học y thì cái vị thầy chỉ cho mình phải là một y sư. Mình muốn học võ thì cái vị thầy chỉ cho mình là một võ sư. Bây giờ mình muốn học thái cực quyền thì cái ông thầy của mình phải là ông thầy thái cực quyền. Vậy bây giờ không đúng như vậy thì làm sao được. Nếu bây giờ có những vị thầy cũng chỉ cho mình thái cực quyền nhưng còn sơ cơ, và mình muốn gặp cái vị thầy mà nghĩa là tuyệt vời tuyệt đỉnh, mà gặp được mà mình là, nếu mà là người thực sự cái tâm mình đó, là mong cầu học cái môn võ đó, thì dĩ nhiên mình sẽ cầu gặp cái vị mà vị thầy viên mãn. Mà nếu bây giờ có chứ không phải là không có, mà ở một nước khác thì mình cũng mong cầu được đến nước đó, mà nhất là mình có khả năng đến được thì dĩ nhiên mình đến chứ. Thành ra nếu mình không hiểu cái ý nghĩa này thì mình đôi khi mình không biết rằng là cầu vãng sinh để làm chi. Cầu vãng sinh để gặp thiện tri thức theo đạo. Đến đây thì chúng ta cũng có một vấn đề, có thể có nhiều người nói là đó, đời này vẫn còn đạo Phật, vẫn còn nhiều vị chân tu cao tăng. Nhưng mà thực sự thì mình biết rằng là tất cả đều là đệ tử Phật. Và nếu mà mình có thể có cơ hội gặp Phật được thì tại sao mình không gặp? Gặp Phật thì cái gì cũng bảo đảm. Bây giờ cho dù mình nói là hiện tại bây giờ cũng có rất nhiều thầy, nhưng bữa nào mình thử, mình đưa ra một cái vấn đề mình nghi ngờ và mình đi hỏi bằng đó thầy, thì mình cũng có thể thấy có rất nhiều ý kiến khác nhau. Bây giờ mình biết theo cái ý kiến nào, mà vấn đề nó vấn đề của đạo. Mấy thầy cũng là để theo đạo, nhưng mà mấy thầy có thể đưa ra rất nhiều ý kiến khác nhau. Và có một thầy thì sẽ nói với mình là ui vấn đề cao, tốt nhất là con quên nó đi. Thành ra chính vì vậy đó, cho nên thực sự ra người mà chân thành theo đạo thì bắt buộc phải đi tìm đại thiện tri thức, tìm Phật. Đó là điều thứ nhất mình biết như vậy. Nên điều thứ hai nữa là thuộc về con đường đạo. Thì thuộc về con đường đạo thì mình biết là làm sao để thành Phật. Thì thực sự ra cái ý nghĩa thành Phật đó, chữ Phật đó mà trong cái nghĩa là một cái pháp để mình thành đó, thì kêu là Bồ Đề. À, cái người mà thành tựu cái Bồ Đề rồi thì mới gọi là Phật. Tức là người giác ngộ. Còn mình là người chưa giác ngộ cho nên chưa gọi là Phật. Nhưng mà mình là người đi tìm cái giác, thì cái lúc đó cái giác kêu là Bồ Đề. Tìm được giác kêu là giác giả, tức là Phật, là người giác ngộ. Thế khi mình đi tìm thì thực sự ra giác ngộ là gì? Nếu mình nói là giác ngộ là trước hết cái khí cụ, cái phương tiện để giác, đó là tâm thức. Mình dùng tâm để giác. Cái thứ hai, cái đối tượng giác ngộ, sự giác ngộ đó, nó là một cái nguyên lý. Nó vô hình, mình không có thể cầm nó được trong tay. Một ngày nào mình chạy về mình khoe mọi người khác, tôi lấy được giác ngộ rồi, mở tay ra cho coi, nó màu xanh hay màu đỏ, nó gì gì giống như xác lợi, cái này nó có gì, nó không phải như vậy. Giác ngộ là chân lý, cái sự giác là chân lý, là cái nguyên lý. Cái nguyên lý đó nó bao trùm tất cả vạn vật, muôn vạn hữu, tất cả cái gì có mặt đều không ra khỏi cái nguyên lý đó. Cái nguyên lý đó là cái nguyên lý chân chính nhất, đúng nhất của vạn vạn vật này, nó sự sự vật vật, từ hạt bụi nhỏ cho đến vũ trụ bao la, từ con người cho đến vật vô tử đều không ra khỏi cái nguyên lý đó. Thì nếu cái tâm của mình á, mà nó đón nhận, nó tiếp thu, nó lấy được cái chân lý đó thì cái tâm đó là cái tâm giác ngộ. Mà khi mà mình học ở trong đạo Phật thì như vậy là một cái ý nghĩa tổng quát, nhưng đã có thể gọi là Phật chưa, là một người giác chưa, người Phật chưa đó, thì bây giờ nó vẫn chưa phải. Tuy rằng mình có cái tâm giác ngộ nhưng mà mình vẫn chưa được gọi là Phật. Thì bây giờ cái chữ ở Việt Nam mình nó phân ra, chữ Phật thực ra nó cũng là tiếng Phạn. Rồi Bồ Đề cũng là giác. Mà Phật đó, thì Bồ Đề ví dụ cái chữ danh từ nó là Bụt Thị. Mà nếu mà là Phật đó thì là Bụt Thả. Thì chẳng qua là cái chữ văn phạm của tiếng Phạn nó chuyển biến thôi. Nó từ một cái gốc, từ gốc đó là Bụt, cái gốc đó là biết. Và khi nó thành danh từ, nó thành một cái nghĩa là cái sự biết thì nó kêu là Bồ Đề. Khi mà nó là cái người biết thì nó kêu là Phật Đà. Nhưng mà nó từ một cái gốc mà ra. Thế thì bây giờ mình mới nghe Phật duy nhất là người giác ngộ hay sao? Thì không phải vậy. giác ngộ mà gọi là có bồ đề thì thanh văn cũng có bồ đề, duyên giác cũng có bồ đề. Thế cho nên nếu mà kể ra thì có bồ đề của thanh văn, bồ đề của duyên giác và bồ đề của Phật. Tuy rằng ba bồ đề, nhưng mà ba bồ đề đó thực ra đều là giác ngộ ra chân lý. Nhưng mà tại sao đều giác ngộ ra chân lý mà thanh văn tối cao chỉ được kêu là A-la-hán, mà duyên giác thì được kêu là duyên giác chứ không được gọi là Phật, mà chỉ có Phật thì mới được gọi là Phật Đà. Nên khi mà phân biệt như vậy mình thấy nó phức tạp. Mà cái lý do đó là thực ra đều giác ngộ, nhưng mà giác cái lý do mà dễ hiểu cho thấy sự khác biệt là đều giác ngộ, nhưng mà một bên đó, thanh văn đó, giác ngộ xong đó, nhập niết bàn, và cái giác ngộ nó mang lại một cái lợi ích vô cùng to lớn, vô thượng cho chính mình, đó là giải thoát khỏi tất cả khổ đau. Cái giác ngộ của duyên giác cũng vậy, giác ngộ của duyên giác cũng mang lại cho cái vị đó một cái lợi ích cho chính mình, lợi ích cao thượng nhất, đó là giải thoát khỏi khổ đau. Giải thoát hết khỏi khổ đau thì gọi là niết bàn. Đến Phật cũng có được cái lợi ích đó cho chính Phật, đó là niết bàn. Thế vậy thì ba cái bậc giác nó khác nhau chỗ nào nữa? Thì giác khác nhau ở cái chỗ là Phật thuyết pháp lợi ích chúng sinh, cứu độ chúng sinh. Thanh văn và duyên giác chỉ có tự lợi. Nhưng thanh văn và duyên giác chỉ có tự lợi cho mình, mà khác nhau ở chỗ nào? Thanh văn luôn luôn là bậc đệ tử của Đức Phật, học từ nơi Đức Phật mà giác ngộ, mà đắc niết bàn. Duyên giác có thể không hề phải theo Đức Phật, và đôi khi có thể sinh ra thời không có Phật mà tự lực của mình giác ngộ được. Thành ra trên phương diện mà tự mình giác ngộ không cần thầy thì duyên giác giống như Đức Phật. Còn trong khi A-la-hán thì phải cần là đệ tử của Phật, phải là đệ tử của Phật, học theo Phật giác ngộ. Thì trên phương diện mà không có thuyết pháp lợi sinh thì duyên giác với lại A-la-hán thanh văn giống nhau. Đức Phật thuyết pháp lợi sinh, cứu độ chúng sinh. Rồi giữa thanh văn và duyên giác nó có khác một điều nữa là các bậc thanh văn đó là đệ tử của Phật, thế cho nên có cái công đức là hỗ trợ cho Phật độ chúng sinh. Tuy nhiên là thí dụ mình vào sinh vào thời Đức Phật, mình gặp các ngài A Nan, ngài Mục Kiền Liên, các ngài nó cũng nói pháp cho mình, nhưng mà pháp của các ngài nó không bao giờ mà ra khỏi pháp của Phật. Các ngài nó chỉ như là một người dạy lại cái giáo lý của Phật cho mình. Thế vậy. Còn duyên giác đó là không cần phải học pháp của Phật mà giác ngộ ra được chân lý và nhập niết bàn, và không có thuyết pháp độ sinh. Thành ra các vị thanh văn đó là hỗ trợ phụ giúp Đức Phật thuyết pháp để mà độ sinh, chứ không phải là tự nơi các vị đó mà làm cái hạnh nguyện đó và có cái tâm nguyện thuyết pháp như vậy. Nên các vị đó vì là đệ tử của Phật mà vì do cái cũng như là do cái sắc chỉ cái giáo của Đức Phật, giáo lệnh của Đức Phật, cho nên các vị đó hỗ trợ mà thuyết pháp phụ cho Đức Phật. Vì vậy mà hoàn toàn vẫn là các bậc đệ tử, không có sáng tác một cái pháp gì mới hết. không có lập ra một cái pháp gì khác với pháp Phật hết, là đúng y khuôn theo cái pháp của Phật chỉ là cho người ta vậy thôi. Thành ra như vậy nó mới biết là cùng là giác ngộ Bồ Đề hết à, mà thành ra phân ra như vậy. Thành ra chỉ có Phật là giác ngộ của Phật, đó là tự lợi lợi tha, và như vậy thì cái giác đó nó mới là viên mãn, cái hoạt động của cái giác đó nó mới viên mãn, cho nên kêu là giác thành viên mãn. Thì lúc đó đôi khi để phân biệt thì trong kinh mới kêu Đức Phật là vô thượng chính đẳng chính giác, mới kêu các vị giác ngộ mà không cần thầy đó là duyên giác hay độc giác. Thì cái chữ giác nó vẫn là cái chữ Phật. Nếu mà mình nghe tiếng Phật thì cái duyên giác đó là nó cũng là Pajjhekā Buddha, tức cũng gọi là Buddha, cũng dịch là giác, nhưng mà là duyên giác. Giác ngộ do nhân duyên đặc biệt. Thì biết vậy đó, hay giác ngộ ra cái lý duyên duyên. Thì như thế thì đây mình thấy là bởi vậy cái chữ giải thoát ở trong đạo Phật đó, muốn giải thoát bắt buộc phải giác ngộ. Thì các nhà thanh văn và các nhà duyên giác đó, sở dĩ nhập niết bàn giải thoát là nhờ giác ngộ. Nhưng còn cái phần mà giác ngộ rồi đó mà có thuyết pháp vô lượng pháp môn lợi ích cho vô lượng căn tính của chúng sinh à, và trụ ở trong cuộc đời như vậy đó, làm vị pháp vương như vậy đó, thì cái đó chỉ có Đức Phật mới làm được. Và trong tương lai chỉ có các Bồ Tát mới thành tựu được cái vô thượng chính đẳng chính giác à, bởi vì nhân của các Bồ Tát chính là cái tâm nguyện thành Phật độ chúng sinh. Thế nên bây giờ nói đến Đức Phật thì mình thấy ngay một điều là không phải chỉ giác ngộ không thôi. Cho nên nói pháp Bồ Đề Tâm thực ra chỉ là phát tâm giác ngộ theo đúng cái chữ Bồ Đề Tâm. Nhưng khi mình phát tâm bao giờ cũng phải có cái độ tất cả chúng sinh, gọi là đại bi. Cho nên không có đại bi nguyện thì không thể là Phật vô thượng chánh đẳng chánh giác. Không có đại bi nguyện vẫn có thể thành tựu được thanh văn duyên giác, nhưng muốn thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác phải có đại bi nguyện. Thì có đại bi nguyện rồi thì lúc bây giờ nó mới có có làm sao thực hành cái phương pháp nào để thỏa mãn được cái nguyện đại bi của mình. Nguyện đại bi là nguyện cứu độ tất cả chúng sinh. Bây giờ làm sao mà cứu độ được tất cả chúng sinh? Thì trong cái tâm Bồ Đề nói là cần phải giác ngộ. Cho nên vì muốn cứu độ tất cả chúng sinh nên mới thành chính giác. Thành chính giác như vậy là độ chúng sinh. Thế giờ mình mới thấy là khi mà một vị thanh văn, một vị duyên giác đi tìm cầu cái sự giác ngộ thì các vị đó đều tìm cầu sự giác ngộ với cái tâm nguyện là để cho mình thoát tất cả mọi cái khổ đau. Còn cái vị Bồ Tát á, khi mà đi tìm cầu cái sự giác ngộ á, là vì muốn cứu độ tất cả chúng sinh. Vì vậy á, mà về sau thì cái kết quả nó khác nhau. Và chỉ có cái kết quả mà vì muốn cứu độ chúng sinh mà mới đi mê giác ngộ, trong khi các vị kia là vì muốn thoát khổ cho nên giác ngộ. Còn bây giờ nói cho nó cho để cho nó rõ mà mình so sánh ấy. Một người nói tôi muốn thoát khổ, làm cách nào thoát hết mọi khổ đau, chỉ có một cách duy nhất giác ngộ. Vì đó vậy tôi sẽ đi tìm cầu cái sự giác ngộ đó. Còn một vị nói tôi muốn rằng là tôi làm sao cho tất cả mọi người đều thoát khổ, làm sao làm được điều đó, chỉ có một điều duy nhất là giác ngộ. À nếu vậy tôi sẽ đi tìm giác ngộ. Thế ra một người tìm giác ngộ để cứu độ tất cả mọi người thoát khổ, một người tìm giác ngộ để chính mình thoát khổ. Cho nên phần giác ngộ mà có khác nhau. Và cái vị Phật mà chúng ta tôn thờ gọi là Bổn Sư, Phật mà xưa nay chúng ta thường nghe nói, mười phương chư Phật, cái danh từ đó là những vị Phật giác ngộ để cứu độ chúng sinh. Thì chứ mà mình phân cho nó rõ vậy để mình nhận xét từ từ. Bây giờ đến khi mà phát cái tâm như vậy rồi, mình sẽ thấy là cái vị đó kêu là Bồ Tát. Nếu cái vị phát tâm lợi cho mình mà đi theo một vị Phật khác thì gọi là tâm thanh văn. Nếu cũng phát tâm thành giác, thành chính giác mà không cần đến thầy thì vị đó là duyên giác. Vậy nó sẽ phân là như thế. Còn vị nào đi tìm sự giác ngộ để cứu độ tất cả chúng sinh thì đó là Bồ Tát. Thành ra Bồ Tát, duyên giác, thanh văn. Giờ đây thì trên con đường Bồ Tát, từ cái tâm nguyện Bồ Tát đó mà mình có Phật Thích Ca, mình có Phật A Di Đà, trong tương lai mình có Phật Di Lặc, cũng từ cái tâm nguyện Bồ Tát đó. Nhưng mà tại sao lại Phật Thích Ca lại thành Phật trong cõi vũ trụ khác thế? Tại sao Phật A Di Đà lại thành Phật ở một thế giới khác, mà trong một cái thế giới rất là thanh tịnh, an lạc vô cùng, mà tại sao cũng Phật Di Lặc á cũng thành Phật, nhưng mà cũng trong một cái lúc mà chúng sinh rất là thanh tịnh an lạc, mà lại không cần phải ở thế giới khác mà vẫn ở thế giới này, thì mình mới thấy đó là những điều mà ở trong kinh nói, trong kinh diễn tả cho mình biết. Và nhiều khi hiểu những cái điều đó thì để cho mình biết rõ Phật là như thế nào. Phật là một hoạt động, một hành động của những cái bậc phát tâm nguyện lớn cứu độ chúng sinh. Cái hoạt động cứu độ chúng sinh như vậy nó cần phải có những cái làm những điều gì, thành những cái gì và như thế nào thì mới cứu độ được chúng sinh. Như vậy nó không có đơn giản, trong đạo Phật không có đơn giản nói Phật là một bậc có năng lực phi thường cứu được chúng sinh và chấm dứt. Cái năng lực phi thường đó nó ra làm sao, làm sao mà nó có, tu nó như thế nào, và chúng sinh này vô lượng vô biên căn tính khác nhau vậy, cứu độ làm sao, kiểu cách như thế nào, mỗi Phật độ chúng sinh tại sao mà chúng sinh cứ còn mãi, và do đó Phật cứ còn hoài. Thành ra tất cả cái nghĩa đó nó làm mình biết là trong kinh nói là cốt để cho mình học mà hiểu. Thì trên phương diện này, khi mà phát tâm xong rồi thì trong kinh nói là nó có, mình có thể nói có hai xu hướng. Như lúc đầu mình nghe Đức Phật nói là tại sao mà Phật Thích Ca nói tại sao ngài khác với Phật Di Lặc, bởi vì Phật Di Lặc là cái người phát tâm nhiếp thủ và trang nghiêm quốc độ, còn Phật Thích Ca là người nhiếp thủ và trang nghiêm chúng sinh. Phật Thích Ca đi thẳng với chúng sinh, lấy chúng sinh là cái chỗ hoạt động của mình. Mình muốn cứu chúng sinh muốn gì, mình cho lấy. Bởi vì mình chân thành thực sự muốn cứu độ chúng sinh. Bởi vì tất cả tâm tư của mình, tất cả công đức nỗ lực thực hành tu tập gì của mình cũng chỉ là để cho chúng sinh. Thế cho nên chính vì vậy mà chúng sinh muốn gì cho lấy. Cái thực hành đầu tiên mà nói ở trong kinh của Phật Thích Ca là luôn luôn bố thí. Bố thí bà la mật, bố thí không còn một cái gì nữa. Tất cả cái con người của mình, tất cả thân tâm của mình là của chúng sinh. Cho nên chúng sinh muốn xài xử như thế nào, muốn tức là đòi hỏi, thì Bồ Tát thuận theo như vậy, làm theo như thế. Tất cả cái hạnh nguyện đó, cái sự thực hành đó, từ tâm nguyện đó, nó cho thấy rõ cái tâm chân thật của Phật Thích Ca, thì còn là Bồ Tát phát nguyện độ chúng sinh. Và cho thấy là quả thực đó là một tâm nguyện bất thối chuyển. Thành ra nó không còn tất cả những cái sợ hãi sở hữu nữa, không còn cái gì thủ giữ của riêng mình nữa. Và lúc bây giờ cái gọi là cái nghiệp của Bồ Tát đó nó mở rộng ra đối với tất cả chúng sinh, nó trở thành một với chúng sinh. Chúng sinh là gì thì mình là đấy, chúng sinh muốn gì mình chiều theo đấy, mình thuận theo đấy. Nhưng mình thuận theo với một cái ý nguyện kiên quyết là để cứu độ chúng sinh, thành ra nó trở thành khác hẳn với một cái con người gọi là chiều chuộng theo cái lối bản dược. Thành ra do cái tâm nguyện cứu độ đó nó mà Thích Ca Mâu Ni Phật đó, hành cái bố thí ba la mật, như là bố thí cả tất cả tiền tài gia sản, bố thí cả người thân là vợ con, bố thí cả thân thể của mình, tai mắt mũi lưỡi thân xương tủy, bố thí hết không còn gì nữa. Thì cái bố thí đó nó làm cho cái nguyện lực độ chúng sinh, vì chúng sinh á, nó trở nên rất thối chuyển. Và từ trong đó nó phát hiện ra những cái thiện căn của đạo, những cái thiện căn vô ý mạnh mẽ vô cùng, dũng mãnh vô cùng. Và trong một cái tâm nguyện như vậy thì Bồ Tát nó không còn cảm thấy sợ bất cứ một chúng sinh nào nữa hết. Mình vẫn có cái tâm sợ hãi mỗi lần mình thấy những cái kẻ ác hung hăng. Bây giờ mình nghe cái tiếng súng bắn ở bên ngoài, thấy mấy tay lực lưỡng cầm súng rồi đánh đập người ta là mình thấy sợ liền. Bởi vì nó đơn giản, bởi vì mình có cái tâm, không có cái tâm nguyện của Bồ Tát, và mình có cái tâm nguyện thủ giữ cái thân của mình để sống, để hưởng. Mình mà có được cái tâm nguyện của Bồ Tát đó, thì quỷ hiện ra dạ xoa la sát đầy rẫy mình cũng không sợ, bởi vì muốn xài cái thân này, muốn ăn cái thịt này cho liền, muốn đến đâu cho đến đó. Đức Phật nói ta nghĩa là vô lượng kiếp xả biết bao nhiêu thân cho chúng sinh. Thành ra phải nói như vậy thì nó còn cái sự sợ hãi gì nữa. Cho nên cảnh giới của chúng sinh nó ghê rợn đến đâu đi chăng nữa, hạ quỷ địa ngục này nó kinh khủng gì chăng nữa, nó không có một cái gì làm động tâm của Bồ Tát. Cái tâm nó là tâm đại bi cứu độ chúng sinh, không thể động được cái tâm nó. Thành ra bởi vậy là cái dũng mãnh này của Phật Thích Ca trong cái lúc phát tâm Bồ Đề là một cái năng lực dũng mãnh không thể tưởng tượng nổi. Vì thế mà mình biết là Phật Thích Ca thành Phật với cái con đường như vậy, với cái sự thực hành đại bi, đi thẳng vào pháp giới chúng sinh mà biết chúng sinh là gây go cái mình. Cứ thử mình biết chúng sinh như thế nào. Bây giờ mình thử nhường nhịn xem, mình đi làm, mình đi học, mình thử nhường nhịn xem có ai đến ca ngợi tán thán mình, phục mình không. Mình nhường một cái thì người ta làm tới một bước, mình lui hai bước, dưới hai bước, mình lui ba bước, nó tới ba bước mà nó kêu mấy người khác, nó vào chỗ này dễ tiến tới lắm, bu lại nó nhai mình. Mình biết như vậy, mình cứ thử mình biết là con người có hiền hay nó dữ. Và lâu lâu có một người tức quá nhảy ra bênh mình, bênh mình đuổi mấy kia đi, xong quay lại chửi mình, xong mình ngu ấy, mình để chúng nó hiếp hoài ấy, chứ đâu phải bênh là tán thán ca ngợi mình đâu. Thế ra mình thấy trong con này mà mình thử làm biết thì mình thấy là nó rất là gây go, rất là kinh khủng. Cái hạnh đó nó là mình chưa bao giờ mình có thể tưởng tượng nghĩ tới được. Thì mình biết rằng là Phật Thích Ca đi theo con đường đó. Phật Thích Ca đi theo cái con đường như vậy mà thành Phật, nó như là một dũng sĩ, một dũng tướng vô ý, một bậc hùng lực mạnh kinh khủng ở đó, không sợ không ngại gì hết. Cái tâm nguyện nó làm cho cái sự sống sự chết nó chẳng thành vấn đề, mà cái bản thể của hữu tình đó, từ cái nghiệp của mình nó lại phát sinh ra một cái thân nữa, nó hiển hiện ra và luôn luôn đó, một cái kiếp đó Bồ Tát xả thân cho chúng sinh. Cái nghiệp xả thân đó, cái nghiệp đó, cái năng lực của nghiệp nó rất mạnh, nó lại phát ra một cái thân khác nữa trong đời sau. Cái thân này nó lại còn mạnh hơn thân trước, và Bồ Tát thấy rõ được là cái hùng lực, cái dũng mãnh của mình đó, hoàn toàn là có ích lợi, hoàn toàn là đi con đường rất là tốt đẹp. Và Bồ Tát không có cái tâm gọi là oán hận chúng sinh, bởi vì xả như vậy để giết độ chúng sinh. Cho nên chúng sinh nào mới biết là cái hạnh này nó rất là kinh khủng lắm. Chúng sinh nào mà đến đó mà ức hiếp Bồ Tát và một chúng sinh khác mà bênh vực Bồ Tát, thì Bồ Tát sẽ tránh xa cái chúng sinh bênh vực. Bởi vì với cái hạnh nguyện đại bi đó, người nào mà đến mà lợi dụng lạm dụng vậy là người đó bị nhiếp và người đó sẽ được độ. Nên hạnh Bồ Tát, ý nghĩa của Bồ Tát hạnh nó rất là khó hiểu, và khi mà mình hiểu cái nghĩa thì nó là một cái điều mà mình không thể tưởng tượng nổi, và nó có thể chuyển biến, chuyển vận tất cả cái gọi là cái nghiệp lực của trời đất, của vũ trụ này. Thành ra mỗi lần Bồ Tát xả thân này nó là lục trụ chấn động, đất chấn động đấy đó, thiên thần này nó phải hiện ra. Thiên thần không thể ở yên được, bởi vì cái năng lực của Bồ Tát quá mạnh, nó làm chấn động cả thiên thần nữa. Cho nên mình nói để mình hiểu cái hạnh nguyện của Bồ Tát mà khó làm, mà Phật Thích Ca là cái bậc hiện thân của cái hạnh nguyện đó đã thành tựu. Thì như vậy đó, thì mình nghe qua cái đó, nghe qua điều đó mình hỏi tiếp, nghe như vậy thành Phật thành Phật này dễ không? Mình mở không phải dễ, không phải khó, làm được. Kết luận là làm được vậy, mà thôi ai làm đi. Tu hoàn khô, tôi ủng hộ tinh thần. Không làm được. Thế thì bây giờ nãy mình mới nghe đó, Phật Thích Ca nói ở trong kinh Bổn Nguyện của Phật Di Lặc, nói là Phật Di Lặc theo con đường an lạc mà thành Phật. Thế thì mình đã nghe vậy, mình biết ngay có một con đường khác để thành Phật nữa. Thì thực sự ra là con đường đó, mình là nếu bây giờ không làm được như Phật Thích Ca mà mình vẫn muốn cứu độ chúng sinh, muốn thành Phật cứu độ chúng sinh, thì mình có một cái con đường, có cách nào không? Thì trong kinh nói, và kinh nói rất nhiều là có. Thì thẳng thắn mà nói là mình vừa nghe đó là Phật Di Lặc tương lai á, trong tương lai Phật Di Lặc thành Phật trong tương lai là đi theo con đường an lạc mà ở cõi này, và chính Phật Di Đà là người đi theo con đường đó. Đó là cái con đường thanh tịnh an lạc. Thì nghe như vậy mình cũng thấy thở phào nhẹ nhõm. Thật ra thành Phật được mà có bộ rất thoải mái. Nhưng mà theo con đường này thì nó là mình phải làm những gì? Sau khi mình phát Bồ Đề Tâm, sau khi vì chúng sinh, muốn cứu độ chúng sinh, mà bây giờ mình phải làm gì đây để cứu độ? Bây giờ thì mình lấy thí dụ trước như vậy cho mình dễ thấy. Một người đói, hai người đều muốn cứu độ người đói đó, nhưng mà một người muốn cứu độ mà mình chỉ có một cái phần ăn của mình, mà cái người đói á, là nó phải ăn hết cái phần đó. Thì như vậy chính mình chịu đói cho người đó cái phần ăn của mình. Một người nữa cũng có cái phần ăn của mình, nhưng mà muốn cho cứu cái người kia, thì người này nghĩ mình có một phần ăn, giờ mình đá sau đi tìm thêm được một phần nữa, cho người đó một phần, mình một phần, cả hai đều no. Vậy thì Thích Ca Mâu Ni Phật là đi theo con đường nhường hết cho người ta, mình chịu hết tất cả. Còn Phật Di Đà, Phật Di Lặc là đi theo con đường là mình tìm cho nó thêm nhiều phần ăn nữa, chia cho nhiều người ăn. Như vậy thì khỏi ai chịu đói, như vậy đã hơn. Đó là lấy ví dụ cho dễ thấy. Thì hai người như vậy đều có công đức. Một người là có cái công đức là ở cái chỗ là chịu nhường và chịu đói. Từ cái chỗ chịu nhường và chịu đói đó mình phát sinh ra một cái công đức lớn. Một người nữa là bằng mọi cách mình phải tìm cho nó nhiều phần ăn để cho người ta nữa. Thì đó cũng là công đức nữa. Rồi từ cái công đức đó, cả hai người đó đều được ca ngợi. Thì ra Phật Thích Ca dùng tất cả những cái công đức thí xả chính mình cho chúng sinh, bao nhiêu sinh tử đều cho chúng sinh, để thành ra một cái công đức nhiếp chúng sinh. Khi mà nhiếp chúng sinh một cách trọn vẹn rồi đó, thì lúc bây giờ mới giác ngộ thành Phật. Và lúc đó đem cái trí giác ngộ đó mà chỉ đường cho những chúng sinh mà mình nhiếp độ, nhiếp phục được cứu thoát. Còn cái con đường của Phật Di Đà, Phật Di Lặc thì nói là vậy đấy, tạo nên những cái công đức phi thường, những cái công đức mà không thể nói được, rồi nhiếp độ người ta bằng cách là ban cho bố thí, và nhiếp người ta ở trong đó, lấy cái công đức đó, khi mà nhiếp được rồi đó, thì lấy cái công đức đó nó giác ngộ. Giác ngộ nó nằm ở trong tâm thức trí mình nhìn thấy. Giác ngộ đâu có nằm ở cái chỗ mà cắt tay mình, chẻ xương mình. Ở đó là đại bi, lực đại bi giác ngộ trong đó. Thế cho nên các vị đó chưa cần phải giác ngộ liền. Tại vì nếu giác ngộ ngay á, mình có thể bị cái năng lực của giác ngộ á, đưa vào trong niết bàn của thanh văn với duyên giác. Cho nên các vị nó hành Bồ Tát hạnh nhiếp chúng sinh cái hãng, nên rời cái sự giác ngộ đó ra. Hành Bồ Tát hạnh đó nó có hai cái như vậy. Một cái là xả chính mình cho chúng sinh một cách mạnh bạo trực tiếp. Một cái là tạo công đức lớn vô cùng và ban cho chúng sinh, kéo chúng sinh lên bằng công đức như vậy. Hai con đường đi như vậy. Thì mình thấy là chính đó mà con đường thành Phật thực ra nó nằm, cái chữ mà thành Phật, thành Bồ Đề nó nằm ở trong tâm thôi. Nó không cần phải cái hành động bên ngoài, nó không cần phải đối xử với ai hết. Các bậc duyên giác không cần phải liên hệ với ai hết, cũng giác ngộ, bởi vì giác ngộ là thuộc về tâm. Các bậc thanh văn cũng vậy, giác ngộ ở trong thiền định, trong rừng núi, an trú một chỗ yên tĩnh mà giác ngộ. Phật giác ngộ cũng ở dưới gốc Bồ Đề, nhưng giác với cái tâm nguyện đại bi đó, mà cái giác ngộ Phật nó trở thành cái năng lực thuyết pháp độ sinh. Mà muốn như vậy đó, thì Phật phải trải qua 300 kỳ kiếp nhiếp phục chúng sinh rồi mới thành Phật mà ban pháp ra. Chúng sinh mới truyền hết qua pháp. Những chúng sinh mà chỉ có ham, tham cái này, tham cái kia, tham cái nọ, rồi đòi hỏi khiến cho Phật phải bố thí. Những chúng sinh tham sống, Phật phải hy sinh cái thân mạng để cho chúng sinh được sống. Cho nên chúng sinh bị nhiếp, khi Phật thành Phật rồi ấy, thì chúng sinh nó hoàn toàn bị Phật nhiếp phục, thuần phục. Lúc đó Phật nói đi theo pháp, chúng sinh nó nhập vào pháp liền, cho nên được độ. Cho nên dù tham, Đức Phật có phương tiện để độ bằng cách bố thí thí xả như vậy. Mà thí xả bố thí có hai cách, một là thí xả chính mình, hai là thí xả những công đức mình tạo ra. Thành ra như vậy thì biết rằng là đều là phương tiện giúp độ chúng sinh và sau đó thành Phật, để truyền tất cả chúng sinh được nhiếp vào đó, nhập vào Phật pháp và được giải thoát hết. Thì thế mà con đường nó mở ra như vậy. Thì em biết được là Phật A Di Đà trong một cái kiếp xa xưa, Phật A Di Đà phát nguyện 48 nguyện đó, là theo cái khuynh hướng an lạc cực lạc, lập nên thế giới an lạc vô cùng với tâm nguyện của mình, mà thực hành tất cả công đức trong bao nhiêu kiếp vô lượng kiếp đó. Và với cái tâm nguyện nghĩa là thành Phật cứu độ chúng sinh không thối chuyển, tạo hết cái công đức đó thành lập nên tịnh độ, và lúc bây giờ dùng tịnh độ đó để giúp độ những chúng sinh. Thì chính vì vậy mà ngày nay chúng ta mới có ra hai con đường như vậy. Thì thực ra cái sự liên hệ giữa hai vị Phật này, và nếu mà nói rộng ra đến các Bồ Tát khác nữa, đặc biệt như Quan Thế Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, cho đến Di Lặc Bồ Tát, thì trong kinh Bi Hoa đều có kể rõ. Chúng ta nếu có dịp thì coi trong kinh Bi Hoa. Kinh Bi Hoa thì cũng đã được dịch ra tiếng Việt, tuy rằng nó cũng có một vài cái chỗ mà nó cũng có thể hơi bị không biết tặng cái bản, cái nguyên bản hay là sao. Kinh Bi Hoa kể là trong cái pháp hội Bi Hoa đó, Đức Phật Thích Ca đang nói pháp thì bỗng nhiên Ngài Di Lặc và các vị Bồ Tát thượng thủ khác bỗng nhiên đứng dậy hướng về phía đông nam đảnh lễ tán thán ca ngợi một vị Phật ở phương đông nam, nó vừa thành Phật mà đã thuyết pháp độ sinh thần thông, nghĩa là diệu dụng đủ hết. Thì đó là cái nguyên do khiến cho các Bồ Tát thắc mắc và hỏi Phật tại sao các Bồ Tát này tự nhiên lại đảnh lễ như thế, ca ngợi như vậy. Thì Phật mới nói là bởi vì ở phương đông nam đó là có thế giới nó thanh tịnh trang nghiêm vô cùng, vị Phật đó thành Phật mau lẹ và thuyết pháp độ sinh vô cùng tốt đẹp và an lạc, nó mới gây nên một cái thắc mắc ở trong chúng là tại sao lại có Phật ngay bây giờ đây, ngay trong hiện tại thì Phật bổ sư của mình Phật Thích Ca thì ở trong cõi uế độ gian nan như vậy thành Phật, mà cũng ngay bây giờ đây mà ở phương khác thì thế giới lại tốt đẹp như vậy, tại sao lại có Phật ở trong cõi tốt đẹp như vậy, tại sao có Phật ở trong cái cõi uế độ, cái tịnh độ khác nhau. Từ cái lý lẽ đó, từ cái thắc mắc đó mà Đức Phật nói lên cái nguồn gốc và cái sự khác nhau đó, nó từ nguyện, tất cả từ nguyện của Bồ Tát. Và trong cái nói lên cái nguyện đó để ra cái ý nghĩa là tại sao giờ đây mà trong hiện tại này có Phật Thích Ca ở uế độ và đồng thời có những Phật khác, và đồng thời có Quan Thế Bồ Tát, có Văn Thù Bồ Tát, thì bởi vì những vị đó đã cùng ở trong một quá khứ đã cùng phát nguyện với nhau. Đó là cái tất cả cái nghĩa mà kinh Bi Hoa nói là cùng phát nguyện với nhau và phát nguyện khác nhau. Thì trong đó chỉ có Phật Thích Ca và một vị Bà La Môn nữa là phát nguyện thành Phật ở trong uế độ, còn tất cả những vị khác đều phát nguyện thành Phật ở trong tịnh độ. Đặc biệt thì trong cái kiếp quá khứ mà phát nguyện đó thì lúc đó A Di Đà Phật đó làm chuyển luân thánh vương, có tên là Vô Tranh Niệm. Mà đó lúc đó đó Thích Ca Mâu Ni Phật đó, thì có tên là Bảo Hải, là một vị tể tướng của vua đắc lực nhất. Và cái vị Phật xuất hiện trong cái lúc đó nó là Bảo Tạng Phật, là một trong những người con của Phạm Chí Bảo Hải. Thì cái nguyên do mà về sau này tất cả đều quy tụ lại trước Phật Bảo Tàng để phát tâm Bồ Đề thành Phật ở trong tương lai. Thì trong kinh nó nói thì đều do nơi Bảo Hải, cái vị quan đó, đều do nơi vị đó khích lệ, khuyến khích và thúc đẩy, kể cả vua Vô Tranh Niệm nữa, thế là chuyển luân thánh vương nữa, thúc đẩy những cái vị đó phát Bồ Đề tâm thành Phật. Thì chuyện ở trong kinh đó kể ra thì có lẽ chúng ta có thời gian hơn để chiều nay đó, chiều tối nay đó mình nghe về cái đoạn kinh đó. Ở đây mình chỉ nghe qua, chiều mình sẽ nói về cái nghĩa. Ở đây mình nghe qua cái đoạn đầu thôi. Khi mà Bảo Tạng Phật thành Phật rồi, thì lúc bây giờ Phạm Chí Bảo Hải mới đi khắp hết, đi khắp hết trong nước. Đi khắp hết trong nước như vậy, gặp ai cũng khuyến khích phát Bồ Đề tâm, gặp ai cũng khuyên là hãy phát Bồ Đề tâm, phát tâm thành Phật, khuyến khích như vậy. Cho đến mà Phạm Thiên Đế Thích kể chư thần nghi tiên hiện ra như chăng nữa cũng khuyến khích phát tâm Bồ Đề hết. Quỷ thần Dạ Xoa La Sát gì cũng khuyến khích phát Bồ Đề tâm thành Phật hết. Thì trong lúc đó thì vua chuyển luân thánh vương Vô Tranh Niệm mới cúng dường Phật Bảo Tàng trong vòng 3 tháng trời, với tất cả những cái đồ vật cần phải cúng dường tốt đẹp nhất, xong rồi mới lui về tiếp tục chịu chứng và lễ Phật, xin Phật phép Phật thối lui và giao lại cho các người con của mình. Vua chuyển luân thánh vương nó có 1.000 người con, thì cứ tuần tự 1.000 người con nó cứ tuần tự là mỗi vị cúng dường Phật trong vòng 3 tháng. Thì trong khi mà trong lúc đó thì Phạm Chí Bảo Hải đi khắp hết khuyến khích để ra phát Bồ Đề tâm, khuyến khích xong rồi thì về nơi Phạm Chí Bảo Hải nó mới cúng dường Phật trong vòng 7 năm trời. Thì trong vòng đó thì Phạm Chí Bảo Hải nó mới phát nguyện thành Phật, phát nguyện Bồ Đề. Thì Phạm Chí Bảo Hải mới nghĩ rằng là không biết rằng vua chuyển luân thánh vương này cúng dường Phật trong vòng 3 tháng với cái ý nguyện gì, muốn gì, muốn tiếp tục làm chuyển luân thánh vương nữa, muốn sinh cõi trời hay muốn thành Phật. Sau đó Phạm Chí Bảo Hải mới cầu nguyện với chư Phật báo mộng cho mình biết. Và trong đêm đó thì ngài Bảo Hải này mới nằm mơ thấy mình có một cái ánh sáng to lớn chiếu sáng và chiếu đến mình, và cái ánh sáng từ xa phóng ra, từ xa, và từ xa nó thấy 10 phương chư Phật hiện ra. Và khi mà nhìn thấy 10 phương chư Phật thì mỗi một vị Phật á đều đưa bàn tay ra và trao cho Phạm Chí Bảo Hải đó một cái đóa hoa sen. Khi mà Phạm Chí Bảo Hải đến thu cái sự thu hút nó đến nơi mà đón nhận đóa hoa sen đó, rồi thì tự nhiên thấy ánh sáng trên mỗi hoa sen nó cái đài sen nó là một vầng mặt trời chiếu vào cái ánh sáng, nó chiếu vào thân của Phạm Chí Bảo Hải. Phạm Chí Bảo Hải thấy thân của mình to lớn rộng như hư không vậy đó, và thấy ở trong bụng mình có thấy các Bồ Tát ngồi thiền định nhập tam muội này nọ. Rồi thì ngài Bảo Hải mới nghĩ đến vua. Thì lúc đó thấy vị vua, thấy vị vua chạy tứ phía hết, mà người thì dính máu, đầu thì mặt heo, rồi chạy rồi gặp cái gì thì ăn lấy, ăn chúng sinh đó. Nó có vẻ như đói, rồi chạy đến cái cây, một cái gốc cây y lan, một cái loại cây rất xấu và rất khôi, ngồi ở dưới đó như là ngồi nghỉ. Thì ngay lúc đó nó tự nhiên thấy lại vô lượng chúng sinh đó, mà cái lúc trước đó, mà ngài vị vua ăn vào, vô lượng chúng sinh đó, nó lại vô lại, nó vô quanh gốc cây đó, và nó ăn, nó ăn vị vua, nó ăn nhà vua đến chỉ còn xương vụn thôi. Thì xương tan như vậy ra cái, thì cái hình nó lại hợp lại, lại thành, rồi lại tiếp tục như vậy. Rồi kế đến thì nhìn thấy Phạm Chí Bảo Hải nhìn thấy các vị vương tử con của vua ấy, nó người nào cũng thân dính máu, máu me, người thì mặt heo, người mặt chó, người mặt khỉ, người mặt ngựa, cũng như vậy, cũng chạy đi khắp nơi, rồi cũng ăn vô lượng chúng sinh, rồi cũng ngồi dưới gốc cây, rồi cũng bị chúng sinh ăn lại. Rồi lại thấy có những vị con của vua vương tử đó, thì đánh một chiếc xe, chiếc xe trâu, mà trâu gầy yếu, mà xe thì xấu, mà đi ở trong trên con đường quanh con. Thế rồi lúc đó tự nhiên cái thấy Phạm Thiên Đế Thích hiện ra và nói là ngài hãy mau đem các đóa hoa đó mà trao cho vua với các vương tử, các tiểu vương, tất cả các người con của ngài và tất cả thần dân trong nước. Lúc bây giờ thì Phạm Chí Bảo Hải mới lấy các cái đóa sen của chư Phật trao cho nó, mới trao lại. Thì lúc đó mới tỉnh giấc rồi. Thì khi tỉnh giấc rồi thì mới muốn biết rõ cái điều mộng, cho nên sáng ra mới đến gặp Bảo Tàng Phật và kể cái câu chuyện đó ra. Thì cũng sáng hôm đó nó là vua, vua Chanh Niệm và các người con nó cũng đều đến để vấn an Đức Phật và cúng dường. Thì khi nghe cái câu chuyện đó thì Phật Bảo Tàng nó mới đoán cái điểm mộng đó, và mới đoán là cái mà gặp chư Phật phóng hào quang, rồi trao đóa sen, rồi thấy thật lớn như không, thấy Bồ Tát ngồi trong bụng mình đó, đó là những cái điểm sẽ đắc đạo. Còn thấy nhà vua như vậy á, thì đó là cái điều mà gọi là, bởi vì nếu mà đi ở trong cái thế giới vô thường này thì rồi ra nó như vậy. Mình có công đức đến đâu đi chăng nữa thì nó cũng là đương vào chúng sinh. Mình được hưởng cái gì đi chăng nữa cũng là hưởng thụ nơi chúng sinh, nên nó mới có cái như là ăn, ăn chúng sinh. Và rốt cuộc á, thì mình phải chịu tan biến mất hết, cũng như là bị chúng sinh ăn lại, phải trả, trả qua trả lại như vậy. Thì kể ra thì đại khái cái giấc mơ nó là như vậy. Sau đó thì ngài Bảo Hải mới hỏi vua Vua Chánh Niệm, vua cúng dường Đức Phật là muốn nguyện điều gì? Bây giờ có Phật ở đây, hãy nguyện thành Phật. Vua mới nói là không, ta không có muốn làm Phật, ta muốn tiếp tục làm chuyển luân thanh vương. Vì làm chuyển luân thanh vương như vậy là để hưởng thụ năm cái dục lạc trên cuộc sống này. Lúc bây giờ ngài Bảo Hải nó mới thuyết cho vua nghe về cái khổ đau trong cõi này, cái vô thường biến hoại, cái thuyết như vậy đó. Và lúc đó Phật Bảo Tàng nó mới dùng thần lực á, mới hiện hiện ra cho vua với các vương tử nhìn thấy vô lượng cõi Phật, có cõi thì thanh tịnh, có cõi thì uế trường, và những cái cõi thanh tịnh nó có tất cả những cái trang nghiêm đẹp đẽ của nó. Thì trước cái sự thuyết phục của ông quan tể tướng Bảo Hải, và trước cái cảnh tượng mà cảnh Phật đó, cảnh Phật trang nghiêm ấy, cao đẹp như vậy ấy, thì lúc đó nó vua Tranh Niệm nó nuôi phát Bồ Đề Tâm, nhưng với một điều kiện phát Bồ Đề Tâm là phải thành Phật ở trong tịnh độ. Nhưng đó là nói điều kiện, nếu mà ta nghe theo lời của ông mà phát tâm thì ta phải thành Phật ở trong tịnh độ. Nhưng giờ đây á, xin với Phật cho con về để tư duy cái đó, nhập thiền định tư duy rõ ràng chắc chắn này nọ, rồi mới quay trở lại chính thức trước Phật phát tâm, rồi Phật thọ ký cho. Rồi tuần tự các người con của vua cũng đều nói như vậy, rồi mới quay trở về. Thì quay trở về đến khi mà sau 7 năm trời tư duy như vậy, quán sát như vậy, rồi mới quay trở lại đọc Phật bảo tàng. Lúc bây giờ mới phát nguyện thành Phật. Ở trong đó vô Tranh Niệm phát nguyện ra, phát nguyện là khi mình thành Phật đó, quốc độ phải như vậy à, và những nguyện đó là các nguyện 48, gồm 48 nguyện như vậy. Thì đó là mình có thể thấy trong kinh nó nói về cái nguồn gốc là như vậy, bố phát nguyện như thế. Thì sau khi phát nguyện rồi á, thì Phật bảo tàng mới thọ ký. Thọ ký là sẽ được thành Phật ở phương Tây. Bây giờ Phật bảo tàng cứ cho thấy cõi phương Tây đó. Cõi phương Tây lúc đó là một vị Phật khác. Bởi vì cõi này là cõi Sa Bà. Cõi Sa Bà này dù nó đến cái thời gọi là thời kiếp tăng đó, tức là của Phật Di Lặc này nọ, cho các vị Phật ở quá khứ như Câu Lưu Tôn Phật, như Ca Diếp Phật đó, thì xã Phù Phật này nọ, tuy rằng nó đều là những cái thời, những cái giai đoạn mà con người sống lâu và rất là công đức, nhưng nó vẫn chưa phải là tịnh độ. Cái tâm nguyện của vua Vô Tranh Niệm đó là ở tịnh độ. Còn mình biết là đến cái thời tương lai đó, lúc kiếp tăng đó, đến cùng cực, con người sống lâu 8 vạn tuổi hoặc 8 vạn 4 ngàn tuổi đó, lúc đó Phật Di Lặc mới thành Phật. Lúc đó con người ta rất thuần thiện và trí huệ cho đến công đức người ta rất cao, cõi này sạch sẽ nhưng vẫn không phải là tịnh độ như cực lạc. Cõi này vẫn là đất, vẫn có đất, vẫn có gì, nhưng mà tất cả nó đều rất là trong lành và thoải mái. Nhưng mà bây giờ đó là vua Vô Tranh Niệm là muốn thành Phật ở tịnh độ này. Cho đến cảnh giới, cho đến cây cối, cho đến ao nước, cho đến đủ mọi thứ, tất cả những cái đó. Vì vậy đấy, cho nên hiện lúc đó đang cái thế giới ở phương Tây ấy, là cái thế giới nó đang ở trong trạng thái tịnh độ. Cho nên về sau này vua Tranh Niệm được thọ ký là sẽ sinh vào đó và thành Phật. Lúc đó nước quốc độ nó đổi tên là An Lạc hay là Cực Lạc. Thì do cái tâm nguyện như vậy đó mà mình biết là được thọ ký, và ngày nay đó mình mới có Phật A Di Đà. Và phải trải qua vô lượng vô biên kiếp, bởi vì ngài còn phải hành tất cả các công đức của Bồ Tát để giúp độ chúng sinh nữa, và xây dựng cái tịnh độ đó. Thì cái phương cách, phương pháp thực sự ở đây, cái phương pháp tu thì trong kinh Di Lặc Bổ Nguyện đó, thì Đức Phật nói là Phật Di Lặc ngày ra buổi sáng ra đến nơi thắp hương lễ Phật, rồi tán thán Phật, rồi bắt đầu phát nguyện tán thán ca ngợi công đức của Phật, rồi phát nguyện. Thành ra đó, cái cách tu ở đây đó, nó không có thấy mạnh bạo như là cái tu của Phật Thích Ca. Cái tu ở đây là cúng dường, ca ngợi, tán thán, nó thiên về phổ hiền hành nguyện. Bởi vì mình biết là tất cả các vị vương tử á, con của vua Vô Tranh Niệm cũng đều phát nguyện thành Phật ở cực lạc, ở tịnh độ hết. Mà người con thứ nhất là ngài Quan Âm, người con thứ hai là ngài Đại Thế Chí, người con thứ ba là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, người con thứ tám là Phổ Hiền Bồ Tát. Người con thứ 9 là A Súc Bệ Phật ở phương Đông hiện giờ. Thành ra đó, mình biết là tất cả những cái vị Phật mình nghe trong kinh, các Bồ Tát này nói gì đó, là có cùng một cái gốc phát tâm nguyện cùng một lúc với nhau ở trong cái nhân duyên của kinh Vi Hoa. Cho nên ở đây đó, trong cái Phật Pháp mình học đây, những vị Phật Bồ Tát mình gặp gỡ, mình nghe Phật Thích Ca nói này, nó là các vị đó là có cái nhân duyên từ lúc đó. Cũng chính cái lúc đó mà Phật Thích Ca phát tâm Bồ Đề thành Phật cùng với các vị này. Thì ra cái nhân duyên nó đi như vậy. Thì mình tóm lại ở đây là cái pháp môn này nó nhẹ nhàng và nó an lạc. Pháp môn này là pháp môn thờ Phật, cho nên thành Phật. Pháp môn của Phật Thích Ca đó là xả hết tất cả cho chúng sinh mà thành Phật. Pháp môn này là xả hết tất cả cho Phật mà thành Phật. Vậy thì mình sẽ thấy là sẽ có hai con đường. Dĩ nhiên đầu tiên là tâm nguyện thành Phật, và cái sự giác ngộ nó sẽ đến, là nó đến từ trong tâm thức. Nhưng cái công đức á, để đủ để mà thành Phật, tại vì khi phát nguyện mà thành Phật vô thượng chứng đẳng chứng giác á, thì phải đầy đủ cái công đức nhiếp độ chúng sinh, nhiếp phục chúng sinh. Cái công đức đó nó thì một bên đó, lấy chúng sinh là chính, tức là Phật Thích Ca lấy chúng sinh là cái chỗ mà cái công đức mạnh nhất của mình. Dĩ nhiên là Phật Thích Ca trong kiếp nào, trong vô lượng kiếp cũng đều phục sự ca ngợi tán thán chư Phật, nhưng mà cái hạnh của Ngài, cái tính chất của Ngài đó là thành tựu cái công đức độ sinh đó, là trực tiếp với chúng sinh. Còn trong khi các vị Phật như Di Lặc, những vị Phật thiên về tịnh độ, thì cái hướng vẫn hy sinh cho chúng sinh, vẫn phục vụ cho chúng sinh để lấy công đức. Nhưng cái điều chính yếu, cái pháp môn chính của mình, cái pháp môn công đức mà chân thật của mình đó chính là phục vụ cho chư Phật. Nói tóm lại là một bên là xả cho chúng sinh thành Phật, một bên là xả hết cho Phật để thành Phật. Đó là cho mình dễ hiểu, dễ thấy hai cái khuynh hướng khác nhau. Thành ra mình tu tập mà để mà thành lập được cái pháp của mình đối với chúng sinh quả thực nó rất khó. Lấy được cái công đức đó, mình có thể nhẫn nại hy sinh cho chúng sinh, cái điều đó rất khó. Bởi vì chúng sinh quá phức tạp. Chúng sinh như mình biết chuyện Ngài Xá Lợi Phất phải thối tâm Bồ Đề nữa, bởi vì cái căn cường của chúng sinh. Biết như vậy. Còn đây là pháp môn thứ hai là thờ Phật, cúng dường Phật, ca ngợi Phật, tán thán Phật, rồi mình thành Phật. Bởi vì những cái công đức đó nó rất lớn, nó vô lượng vô biên. Thành ra chính vậy đó, cho mình thấy sự khác biệt trước. Thì thực sự chúng ta hiện giờ đây là ai cũng vậy, nói miệng thì muốn nói sao nói, nhưng mà chính cái bản thân và chính cái hành động của người đó thì tôi đều thấy là đều theo cái khuynh hướng con đường an lạc hết. Mình muốn nói là tử bi đại bi vì người thì mình biết, nhưng mà mình thực ra làm không nổi. Đôi khi mình thấy nói nó dễ thì ra mình cứ nói cho nó đã miệng thôi, chứ còn làm được. Mình mà đụng chừng vài ba người, cũng cần đụng một người thôi mà họ căng cường thôi là rồi mình chịu thua. Và nó có rất nhiều cái phức tạp ở trong đó nữa. Mình sẽ thấy cái rắc rối này nó kéo sang cái rắc rối khác. Nó rồi mình sẽ thấy mình chịu không nổi. Mà thờ Phật thì mình thấy nó yên. Thờ Phật thấy nó yên. Mình thấy không có cái gì ấy. Mà gặp Phật thì mình thấy hạnh phúc, an lạc, sung sướng. Vào đến phòng thờ Phật thì mình cũng không có thấy cái gì đâu. Bước ra ngoài đường là có thể đánh lộn rồi. được an lạc nữa là vậy. Bây giờ nó chỉ có cái điều là mình không hiểu là tại sao thờ Phật, Phật là tượng, thắp đèn lên, mình cúng nước lên, mà tại sao lại có công đức, mình đâu có làm cái gì đâu. Thì tự nhiên cái pháp môn này nó khó, khó ở cái điểm đó. Khó ở cái chỗ mình không tin nổi. Nó khó. Mà trên phương diện tin nó khó hơn cái pháp môn của Phật Thích Ca rất nhiều. Bây giờ một người ra ngoài đường hy sinh vì mọi người này nọ, ai cũng khen hết. Còn một người mà tối ngày lợi Phật có ai khen? Rồi không ai khen mình hết, mình làm mình cũng nản nản chứ. Rồi mình nhìn lên mình bảo Phật, con lợi Phật mệt quá, rồi Phật cười với con chúc, thấy Phật cũng ngồi yên, mình phát nản chứ. Rồi mình ra đường mình làm bài việc tốt thôi là báo chí đăng đùm beng hết rồi, mình cũng thấy đã đời chứ. Thành ra chính vậy, cho nên cái này nó rất khó, không có dễ. Mình xả hết con người của mình cho mọi người khó vô cùng, mà mình xả hết con người của mình cho Phật cũng khó vô cùng. Mình tin Phật, trên phương diện tu tập này mình tin chưa có bao nhiêu hết. Mình muốn công đức của mình nó vô lượng vô biên, mình phải tin Phật đến mức độ không còn cái ngã của mình nữa. Mình đừng tưởng nó dễ, mình làm không nổi. Mình làm chừng vài ba chiêu đầu thôi á, là nghi ngờ nó đẩy sinh liền. Rồi mình thối liền. Thành ra thật ra đó là phải là những đại Bồ Tát đó, thấy được công đức vô lượng vô biên của Phật. Những đại Bồ Tát thấy và biết cái năng lực siêu việt mà bao trùm không cùng tận của chư Phật đó, các vị Bồ Tát mới phát ra được cái tín tâm thờ Phật, đảnh lễ chư Phật, tán thán chư Phật, cúng dường chư Phật đúng nghĩa. Các vị Bồ Tát đó mới thâm nhập vào cái hạnh phổ hiền được. Còn mình làm chấp quốc cho nó qua thôi, chấp chấp vậy thôi. Thế còn mình không có đủ sức làm nổi cái đó, cho nên không phải dễ đâu. Như vậy thì chúng ta có thể tạm ngưng đây, nghe tiếp về ý nghĩa đó nữa. Bởi vì hôm nay mình nói về tịnh độ và cũng là người vía của Di Lặc, thành ra chính cái ý nghĩa về thờ Phật cúng dường và cái tịnh độ đó mình sẽ nghe kỹ hơn chiều này.
Nguyện đem công đức
Yeah.